thôn vệ tinh không, chương 322, vực chủ, góc truyện audio.com, đại sảnh sát lục chàng, La Phong đang ngồi với Hồng, Lôi Thần thảo luận lúc ba chàng chiến đấu trước. Không thể không nói, trận đấu với nữ vũ giả đích xác đã đả kích La Phong rất lớn. Thua cũng không sợ, nhưng cũng sợ thua thảm như vậy. Điều này chứng tỏ La Phong hắn cách người đứng đầu đồng giai một khoảng rất lớn. Khẳng định có rất nhiều người mạnh hơn hắn. Ủa, nơi khóe mắt La Phong chợt thấy một nhân viên chuyên môn của sát lục chàng đang đi về phía mình. Ủa, Lôi Thần cũng nhìn quanh, chung quanh cũng chỉ có ba người họ mà thôi. Tựa hồ là tìm chúng ta. Hồng nói nhỏ, nhân viên chuyên môn của sát lục chàng là một nam tử cơ bắp mũi nhọn, hắn mỉm cười nói. Ba vị tiên sinh, trên lầu có một vị chủ nhân tĩnh tâm thất muốn mời ba vị. Chủ nhân tĩnh tâm thất à? La Phong cả kinh, Hồng và Lôi Thần đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Trong đại sảnh có rất nhiều nơi để các tinh anh bồi dưỡng trọng điểm. Còn tĩnh tâm thất lại là một căn phòng có bí mật cực cao. Rất nhiều cường giả thuê phòng tĩnh tâm thất thời gian dài. Chủ nhân tĩnh tâm thất bình thường tối thiểu cũng là cấp vũ trụ. Trừ phi một số cực nhỏ kẻ khùng điên lắm tiền. Xin dẫn đường, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đứng dậy. Được, nhân viên chuyên môn đi trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc đã đi dọc theo thang lầu xoay tròn, đi lên lầu 2. Lầu 1 là đại sảnh vô cùng rộng lớn. Lầu 2 là một mê cung mỹ lệ u tĩnh. Trong mê cung có những tĩnh tâm thất. Rất nhiều cường giả cấp vũ trụ, thậm chí cả vực chủ, giới chủ cao cao tại thượng cũng có thể trong số đó. Ở Hắc Long Sơn đế quốc, giới chủ có thể nói là vũ lực đỉnh cao nhất. Nhưng bình thường giới chủ đều hoạt động ở Càn Vu Đại Lục trong vũ trụ giả định chứ không phải là đảo Hắc Long Sơn. Dù sao lãnh thổ quốc gia Hắc Long Sơn đế quốc có rất ít giới chủ có thể thường xuyên gặp mặt ở vũ trụ giả định thì còn ít hơn. Họ tự nhiên nguyện ý đi Càn Vu Đại Lục, nơi đó mới là cường giả như mây. Chính là phòng này, nhân viên chuyên môn đứng trước cửa mỉm cười, nhẹ nhẹ gõ cửa. Vào đi, thanh âm hùng hậu vang lên, đẩy đã được mở ra, nhân viên chuyên môn cung kính hành lễ. Tiên sinh, ta đã đưa ba vị khách nhân tới rồi. Sau đó nhân viên chuyên môn lập tức lùi ra sau. La Phong và hai vị huynh trưởng nhìn vào tĩnh tâm thất. Có một nam tử hình thể vô cùng khôi ngô đứng lên từ trước, toàn thân đen bóng, như được rèn bằng sắt thép. Ba vị, vào đi. Hán tử khôi ngô nói. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần không sợ gì, đi thẳng vào tĩnh tâm thất. Vừa vào tĩnh tâm thất, cả tĩnh tâm thất tựa hồ sáng bừng lên. La Phong nhìn hán tử khôi ngô trước mặt đột nhiên cả kinh. Hán tử khôi ngô mặc một chiếc chiến bào, trước ngực trái có một tấm huân chương, trên huân chương thượng có hình một biển máu ngập trời, trên đó có hai tinh cầu lơ lửng. Dòng binh vũ trụ nhị tinh, trời, La Phong hoàn toàn khiếp sợ. Một trong điều kiện để tham gia sát hạch dòng binh vũ trụ nhị tinh là phải đạt tới thực lực vực chủ. Do đó dòng binh vũ trụ nhị tinh thấp nhất là vực chủ, thậm chí còn có thể là giới chủ. Cường giả vực chủ đây là khái niệm gì? Những vũ trụ văn minh sơ cấp như Ngân Lam đế quốc, như Tạp La đế quốc vân vân, không dám trêu vào vực chủ. Họ có thể mở ra một khu vực để làm chủ nhân, là cường giả được vũ trụ thừa nhận. Nếu như nói cường giả cấp vũ trụ có thể hủy diệt địa cầu, là góc truyện audio.com, phải lần lượt công kích địa cầu nhiều lần, còn vực chủ chỉ cần một quyền công kích lan ra hải dương, làm sinh ra đại hồng thủy, có thể bao phủ cả địa cầu, xảy ra cuộc đại diệt chủng. Đây là vực chủ, đây là siêu tồn tại, này đủ để làm đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp cũng phải kinh hãi. Lúc trước chủ nhân cầu Long Tinh cũng chỉ là một vị vực chủ mà thôi. Còn vị trước mắt này xem ra còn mạnh hơn vực chủ bình thường một chút. Ra mắt đại nhân, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần vừa liếc mắt đồng thời đều trao vẻ cung kính. Tôn kính cường giả là lễ tiết được công nhận trong vũ trụ. Ta đã quan sát các ngươi trên một tháng qua. Hán tử khôi ngô nhìn ba người La Phong, khẽ mỉm cười. Các ngươi từ sau khi tiến vào sát lục tràng, mỗi ngày đều huấn luyện ở sát lục tràng, không có một ngày nào đình chỉ, ta nói có đúng không? La Phong cả kinh, một cường giả tối thiểu là vực chủ, mà quan sát ba người mình trên một tháng sao? La Phong quay đầu nhìn Hồng, Lôi Thần, họ cũng đang khiếp sợ, nhưng ta không rõ tại sao các ngươi vẫn luôn ở sát lục tràng. Thỉnh thoảng tới sát lục tràng thì cũng không tồi. Ở mãi trong sát lục tràng thì quả là lãng phí thời gian. Hán tử khôi ngô nghi hoặc nhìn ba người La Phong. Lãng phí thời gian, La Phong hơi nhíu mày. Ý gì đây, Lôi Thần cũng nhíu mày. Hồng thì trầm tư nhìn đối phương. Chẳng lẽ sư phụ các ngươi không nói cho các ngươi biết cách tiến hóa nhanh nhất, phương pháp đề cao nhanh nhất chính là tiến hành tu luyện trong sinh tử. Hán tử khôi ngô nghi hoặc hỏi lại. Chúng ta biết, Lôi Thần nói. Hồng, Lôi Thần đương nhiên biết. Trên địa cầu, thời đại mà cường giả phát triển nhanh nhất là thời đại Đại Niết Bàn và thời đại sử dụng Mộc Nha Tinh. Lúc trước thời đại Đại Niết Bàn, ngắn ngủn có mấy năm, nhân loại từ chỗ trình độ yếu kém, trong nháy mắt không ngừng tiến hóa ra vô số cường giả, thậm chí còn nảy sinh cả cường giả cấp hành tinh. Vài chục năm sau, nhờ phát hiện Mộc Nha Tinh cũng phát triển ra một nhóm coi như cường giả. Biết thế mà các ngươi vẫn còn ở sát lục tràng. Hán Tử Khôi Ngô hỏi lại, đây cũng là sinh tử chiến đấu, cũng là chiến đấu vô cùng gian nguy mà. Lôi Thần nói, lầm lẫn một cách bất bình thường. Hán Tử Khôi Ngô nở nụ cười, lắc đầu liên tục. Xem ra các ngươi không có sư phụ, hoặc là, sư phụ các ngươi trình độ rất thấp. Ba người La Phong đều cẩn thận lắng nghe, một cường giả vực chủ có thể nói chuyện với ba người bọn họ là vận khí của ba người. Biết tại sao sinh tử trong chiến đấu thì thực lực sẽ tăng vọt không? Đốn ngộ nhanh, tiến hóa nhanh không? Các ngươi có biết nguyên lý không? Hán Tử Khôi Ngô nhìn ba người. Ba người La Phong đều lắc đầu. Việc này đúng là bọn họ thật sự không hiểu. Hán Tử Khôi Ngô cảm khái nói. Giữa sinh tử có những tác động lớn. Giữa sinh tử có động lực vô cùng. Cũng tương tự như đối mặt với một cái kim đâm vào mắt sẽ phát sinh phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại vậy. Khi đối mặt với nguy cơ tử vong thì mỗi một tế bào bên trong thân thể đều sẽ phát sinh phản xạ có điều kiện cố dãy giụa vùng vẫy, thậm chí các vật chất di truyền cũng sẽ gia tốc tiến hóa. Đe dọa giữa sinh tử, làm thân thể thậm chí cả linh hồn đều đạt tới trạng thái tiến hóa đỉnh cao mà bình thường không thể đạt tới. Dưới loại trạng thái này, con người càng dễ dàng lĩnh ngộ, càng dễ dàng tiến. gocchuyenaudio.com, hóa càng dễ dàng đề cao thực lực hơn. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần hoàn toàn nín thở. Đây là một loại phản xạ có điều kiện, hoặc nói là phản xạ sinh mạng. Khi đối mặt với tử vong, sinh mạng sẽ phát ra sự vùng vẫy mạnh nhất đến từ những nơi sâu thẳm nhất. Một người khổ tu vài chục năm không thể đột phá, có lẽ chỉ một trận nguy cơ tử vong, sẽ làm hắn đột phá. Hán Tử Khôi Ngô nhìn về phía ba người La Phong, giữa sinh tử có đe dọa cực lớn, có sức mạnh vô cùng. Đây là nguyên nhân vì sao vô số cường giả phải mạo hiểm, phải sinh tử trong chiến đấu. Trong lòng La Phong thì thào, giữa sinh tử có đe dọa cực lớn, có sức mạnh vô cùng. Hồng, Lôi Thần cũng đang chìm vào suy nghĩ. Cường giả, ta hỏi cường giả tại sao cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, hoặc những truyền thuyết bất hủ. Hán Tử Khôi Ngô trịnh trọng nói trên 99% đều gia nhập vào liên minh dòng binh vũ trụ, đều tiến hành mạo hiểm sinh tử. Cự phủ võ trường, một đấu võ trường vô cùng tàn nhẫn, mỗi một trận chiến đấu sinh tử tất có một phương tử vong. Đấu võ trường như thế lại có thể vô cùng thịnh hành chính là vì, mạo hiểm ngay trên bờ vực sinh tử, sẽ là một loại phương pháp tiến hóa nhanh nhất. 10 cường giả vũ trụ có bao nhiêu người không từ sinh tử trong chiến đấu mà đi tới? Hán Tử Khôi Ngô nhìn ba người La Phong, do đó ta rất nghi hoặc ba người các ngươi tại sao luôn luôn ở sát lục tràng lãng phí thời gian. Thỉnh thoảng tới đây mấy ngày nay, xem như huấn luyện. Đúng là chiến đấu ở sát lục tràng có hiệu quả huấn luyện và hiệu quả sư phụ. Nhưng không cách nào có được hiệu quả như sinh tử trong chiến đấu. Bởi vì không gian sát lục, không gian quyết chiến, cho dù chết cũng có thể trong nháy mắt sống lại. Đây là vũ trụ giả định, căn bản không thể làm cho các ngươi cảm giác được nguy cơ tử vong, tự nhiên không thể đạt tới hiệu quả tiến hóa. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần hoàn toàn hiểu ra. Tại sao bao nhiêu ngày như vậy, trải qua nhiều huyết chiến như vậy, đặc biệt là ở không gian sát lục, ba người họ đều thiết định ra rất nhiều cường giả, giết chóc với họ vô cùng kích động. Nhưng hiệu suất tiến hóa thân thể của ba người vẫn giống như lúc trước. Hồng vẫn là cấp hành tinh cấp 9, thân thể La Phong và Lôi Thần vẫn y như vậy, chẳng tiến được một bước. Có lẽ kỹ xảo, kinh nghiệm thì có tiến bộ, nhưng cơ sở bản thân thân thể lại không tiến bộ nhiều lắm. Đúng, trong vũ trụ giả định không có uy hiếp tử vong gì, không làm cho người ta cảm giác đến nguy cơ. Dù sao cũng chỉ là thế giới giả định, có chết cũng trong nháy mắt sống lại. Đương nhiên không có được tâm tình như kinh hồn táng đảm, hoảng hốt hoảng sợ, phẫn nộ vân vân chính thức. La Phong thầm nghĩ, đồng thời quát to. Ba ba tháp, gọi ta làm gì? Trong ý thức ba ba tháp trả lời nhỏ tí. Tại sao ngươi không nói cho ta biết việc trường kỳ ở sát lục tràng mãi là lãng phí thời gian? Không thể trách ta, ngươi đã có thân thể kim giác cự thú, do đó ngươi căn bản là không có nút thắt cửa khẩu. Ngươi có thể không ngừng tiến bộ cho đến lúc đạt tới giới chủ đỉnh phong. Hà tất phải đi tiến hành mạo hiểm sinh tử chứ, mặc dù tiến hóa đề cao nhanh hơn, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. Chờ khi thực lực ngươi tới cao hẳn, ta nói cũng không muộn. Ta thì không sao, nhưng đại ca nhị ca thì sao? La Phong hỏi, họ, ách không có sinh tử uy hiếp tới cấp hàng tinh coi như đến đỉnh rồi. Gạch nối, Góc truyện audio.com. Ba Ba Tháp nói, đến đỉnh, tại sao ngươi không nói sớm? La Phong mới hiểu được vào sát lục chàng chỉ là lãng phí thời gian Hồng và Lôi Thần. Nhiệm vụ của chủ nhân giao cho ta là bồi dưỡng ngươi, chứ không phải bồi dưỡng Hồng và Lôi Thần. Chờ khi thực lực ngươi cao một chút sẽ cần mạo hiểm sinh tử. Đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi, dù sao đối với Hồng và Lôi Thần cũng không tổn thất gì nhiều lắm. Kế hoạch bồi dưỡng tất cả lấy ngươi làm trọng. Ba Ba Tháp lần này nói vô cùng đơn giản, khi La Phong đang cảm thấy thẹn với Hồng và Lôi Thần. Mạo hiểm sinh tử, mắt Hồng và Lôi Thần đều sáng lên, khó trách ta luôn không thể đột phá cửa khẩu, đạt tới cấp hàng tinh. Hồng nói nhỏ, mạo hiểm sinh tử đúng rồi, đó là cuộc sống thích hợp với ta. Vẫn cảm giác sống những an nhàn quá ngày thì không có được xúc cảm mãnh liệt trên người không có kình lực nguyên lai là như vậy. Lôi Thần cũng nói, Lão Tam chuẩn bị cùng đi mạo hiểm không? Lôi Thần nhìn về phía La Phong, còn lúc này, hán tử Khôi Ngô đứng bên cạnh mỉm cười nói. Mạo hiểm sinh tử, đây là lữ trình mà mỗi một cường giả phải trải qua. Lần lượt đột phá cửa khẩu sinh tử, lần lượt vượt qua chính mình, đó mới là con đường của cường giả. Nhưng trước khi đi ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm. Tầm quan trọng của cơ sở thân thể, huyết thống bất đồng, hiệu suất tiến hóa sẽ khác nhau. Có những người trong sinh tử sẽ dễ dàng tiến hóa, có người giữa sinh tử lại tiến hóa khó khăn hơn những người khác. Có chủng tộc trưởng thành là có thể thành cấp hàng tinh, thậm chí cấp vũ trụ, thậm chí vực chủ. Đây là huyết thống, xem này, đây là danh sách, chia huyết thống nhân loại làm 10 đẳng cấp. Các ngươi trước hết nhìn xem, nếu huyết thống của các ngươi đại khái thuộc vào loại nhất đẳng, có lẽ ta có thể cho các ngươi một con đường tiến hóa ngắn hơn rất nhiều. Hán tử Khôi Ngô mỉm cười nói, chỉ về phía màn hình. Trên màn hình xuất hiện một bộ danh sách, cách chương.